Chúa ở cùng anh chị em. Bà chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Gennesaret, dòng chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sắp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẹ cá vừa bắt được ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục nghe tin mừng theo Thánh Luca. Lần hôm nay là chương 5 câu 1 đến câu 11. Hôm kia rồi hôm qua, chủ đề cũng nhấn mạnh, các tin mừng nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng, cái uy quyền của lời của Đức Giêsu hay là lời của lời Chúa. Hôm nay cũng vậy, đoạn tin mừng chúng ta có thể suy niệm theo cái hướng đó, là cái hệ quả của lời, của việc nghe lời, của việc vâng lời Thiên Chúa, việc lắng nghe sự giảng dạy của lời Chúa. Chúng ta để ý cái đoạn trích tin mừng này nói về cái chuyện Chúa, có thể cái tựa đề người ta thường gắn cho đó là mẹ cá lạ lùng. Nhưng mà làm sao có được mẹ cá lạ lùng nếu như không có những tiền đề đi trước, những biến cố đi trước đó? Thì chúng ta để ý cái đoạn tin mừng hôm nay, nó có cái mẹ cá lạ lùng được đi trước bởi ba điểm nhấn mạnh về tầm quan trọng của lời, lời của Thiên Chúa, nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc lắng nghe lời. Chúng ta để ý điểm thứ nhất đó là gì? Ở bên điện hồ Gennesaret thì dân chúng chen lón nhau đến gần người. Nghĩa là sau khi mà chữa lành cho bà mẹ vợ Phêrô rồi chữa lành nhiều người, tất cả những cái chuyện đó, thì bắt đầu là người ta bắt đầu chen lón đông đảo đến với Đức Giêsu. Nghĩa là sau khi Chúa làm một loạt các phép lạ, chữa lành, giải thoát đó, thì bắt đầu người ta đồn nhau là người ta kéo đến. Thì người ta kéo đến thì đương nhiên là đông quá, Chúa không thể nào nói cho mọi người nghe được, cho nên Chúa phải mượn một chiếc thuyền của Simon Phêrô đó, rồi Chúa ngồi trên thuyền để lợi dụng cái gió biển từ biển hồ Galilee thổi vào bờ, dân chúng ở trên bờ. Như vậy thì từ trên thuyền Chúa nói, gió có thể đưa tiếng nói của người đi vào trên bờ, trên sông xa, để mọi người có thể nghe lời giảng dạy của người. Chúng ta thấy cái kỹ thuật mà Chúa dùng chứng tỏ rằng Chúa đặt nặng cái tầm quan trọng của việc rao giảng lời, lời cứu độ, lời kinh thánh, lời của Chúa. Chúng ta để ý giữ cái chi tiết này. Chúa phải dùng cái kỹ thuật đó để mọi người đều có thể nghe Chúa được, tại đám đông đông quá rồi. Như vậy, khi mà trước sự kiện như vậy, Chúa không có muốn một ai trong đám đông không thể nghe lời được, nghe được cái lời cứu độ của Ngài. Chính vì vậy mà người mới dùng cái kỹ thuật này, chiếc thuyền ở bên lui ra tách bờ một chút để nhờ cái gió sóng biển, gió biển hồ Galilee nó đưa vào để cho đám đông đưa cái tiếng giảng của người đi vào trên bờ. Đó, như vậy thì rõ ràng Chúa rất là quan tâm đến cái chuyện mà mỗi người còn phải nghe tận tai lời của người. Đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta thấy là dân chúng chen lón đến để nghe lời. Chúng ta thấy ở đây có cái sự khao khát. Nói chung, cái đó là cái điểm thứ nhất. Rồi sau đó Chúa đáp lại cái khao khát lời. Chính vì vậy mà Chúa mới dùng cái kỹ thuật này để mà Chúa giảng lời cho họ. Như vậy thì nếu như chúng ta đọc chương 4 hay là những chương trước, nghĩa là nhất là chương 4, thì những phép lạ Chúa làm mục đích là gì? Để dẫn người ta đến việc nghe lời Chúa. Cho nên cái cùng đích tối hậu của các phép lạ là dẫn người ta đến gặp gỡ và nghe Chúa giảng, nghe lời của Chúa. Cho nên chúng ta để ý cái điểm này trong gần đây hay là trong đời sống Kitô hữu chúng ta, thường chúng ta đến một cái khóa tĩnh tâm, đến một cuộc hành hương hay đến một cái nơi hành hương để chỉ xin ơn chữa lành, xin được chữa, xin phép lạ này phép lạ kia, nhưng mà chúng ta không xin cho mình cái ơn biết khao khát lắng nghe lời Chúa. Chúng ta thấy cái việc mà làm phép lạ nó trở thành một cái phương thế thôi. Những phép lạ chỉ là những phương thế, những phương tiện đó. Còn cái cùng đích, cái mục đích tối hậu của việc làm phép lạ của Chúa là gì? Là để cho người ta đến nghe lời người, để cho người ta có cái khao khát đến nghe người giảng, nghe lời cứu độ. Mà lời cứu độ của Cha trở thành xác phàm, xương thịt, đó là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu là ngôi lời của Cha trở thành xác phàm, chứ không phải trở nên nằm trên giấy bút nữa. Cho nên chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái việc là mình xin ơn chữa lành, nhưng mà xin trước tiên là có được cái ơn khao khát nghe, yêu mến, say mê, suy niệm, cầu nguyện thánh kinh, cầu nguyện lời Chúa, thưa anh chị em. Cho nên nếu như bất cứ một cái cuộc tĩnh tâm nào, cuộc hành hương nào mà chỉ nhằm mục đích là để chữa lành thôi, chứ không nhằm mục đích là để dẫn dân Chúa đến việc lắng nghe giáo huấn của Chúa, lắng đến việc say mê nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa để trở thành một niềm xác tín và sống đức tin một cách vững chắc, không bị lệch lạc. Bởi vì dựa vào những phép lạ, dựa vào những cái cảm giác mạnh xảy ra trong một khóa tĩnh tâm hay là trong một nơi hành hương, đức tin mà chỉ dựa vào đó thôi là một đức tin hời hợt, một đức tin để chỉ đi tìm những cảm giác mạnh, một đức tin của những kẻ chỉ đi tìm phép lạ, nghĩa là một hình thức lợi dụng mà thôi. Còn nếu như qua chuyện phép lạ, qua những biến cố, qua những cái khóa tĩnh tâm hay những cái chuyến hành hương mà Chúa động chạm mình, thì còn phải có cái hệ quả của việc động chạm là gì? Của hành động hay của phép lạ của Chúa là gì? Phải là lòng khao khát nghe lời Chúa. Lòng khao khát gắn bó với thánh thể của Chúa, gặp gỡ Chúa trong lời của người, trong Kinh Thánh, và gặp gỡ người trong thánh thể, thưa anh chị em. Đó. Cho nên tôi muốn nhắc cái chuyện đó là ở chương 4 mà chúng ta nghe từ 2-3 bữa nay. Chúa làm phép lạ, rồi hôm nay là dòng chúng bắt đầu tuôn đến nghe lời người. Chúng ta đừng quên chân lý này. Khi tổ chức một khóa tĩnh tâm, khi tổ chức một chuyến hành hương hay là một buổi cầu nguyện, đừng đi tìm cái điều ưu tiên là chữa lành, mà hãy xin cho được cái ơn biết khao khát nghe lời của Chúa, khao khát gặp gỡ Ngài, gặp gỡ người trong thánh thể. Hãy gặp gỡ và nghe cái vị mà sẽ ban cho chúng ta cái toa thuốc chữa lành. Hãy gặp gỡ cái vị chữa lành, chứ đừng đi tìm sự chữa lành. Người ta đi tìm thường có hướng là đi tìm một ân huệ, mà một cái ơn mà người ta không muốn gặp người ban ơn. Đó là khuynh hướng đại trà của đa số Kitô hữu. Con bệnh cái này, con nhức cái kia, người thân con bị cái này, bị cái kia, tới con chỉ xin ơn thôi. Mà con không có tâm thành, khao khát nghe lời của kẻ ban ơn và gặp gỡ kẻ ban ơn là chính Chúa Giêsu trong thánh thể chẳng hạn. Thưa anh chị em, cho nên hãy chỉnh đốn lại cái chuyện đó. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, mục tiêu hay là mục tiêu tối hậu của tất cả các phép lạ Chúa làm khi Chúa còn sống trên trần gian này, và ngay cả bây giờ cũng vậy, trong cái cuộc sống trong thế giới ngày nay, là nhằm để đưa người ta trở về lại với giáo hội của Chúa, mà để ở trong giáo hội, ở trong cái con thuyền Phêrô, người ta có thể nghe được lời của Chúa và người ta có thể chiêm ngắm Chúa hiện diện trong thánh thể. Thưa anh chị em, chính vì vậy mà chúng ta thấy rất là chí lý, Chúa dùng con thuyền của Phêrô chứ không phải dùng con thuyền của những người khác. Đó, chúng ta thấy Chúa thấy có hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, Chúa lại mượn con thuyền của Phêrô. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nghĩa bóng mà nói, đó là giáo hội. Chúa ngồi trên thuyền của Phêrô để giảng dạy dân Chúa, có nghĩa là Chúa giảng dạy lời cứu độ từ trong giáo hội của người. Cho nên những phép lạ, những cuộc chữa lành chẳng qua là một phương cách để mà đưa con người trở lại con thuyền của giáo hội, đi vào trong cộng đồng giáo hội, trong gia đình của con cái Thiên Chúa, để làm gì? Để nghe lời Đức Giêsu giảng qua Kinh Thánh, qua giáo huấn của giáo hội. Thưa anh chị em, cho nên rồi kế tiếp là khi Chúa giảng xong, Chúa bảo Phêrô, Simon Phêrô chèo ra cái chỗ nước sâu để thả cá. Ông Simon Phêrô đáp liền: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Chúng ta thấy ở trên kia là đám đông chen chúc đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Rồi Chúa bắt đầu tìm phương thế để giảng từ trên thuyền của Phêrô, giảng lời Thiên Chúa. Rồi bây giờ Chúa đề nghị Phêrô làm một cái điều không thể được, là đi đánh cá, mà đánh cá ban ngày, đánh cá ban đêm, suốt đêm mà không được. Bây giờ mà đánh cá ban ngày làm sao có thể được, bởi vì cá nó thấy lưới nó sẽ tránh. Nhưng mà khi Chúa đề nghị một cái chuyện không thể được đó, nhưng Phêrô nói: nhưng vâng lời thầy. Ở đây một lần nữa chủ đề về quyền năng của lời Chúa. Khi chúng ta khao khát nghe lời Chúa, khi chúng ta vâng phục lời Chúa, suy niệm lời Chúa, gắn bó với lời Chúa, giáo huấn của Chúa, mệnh lệnh của Chúa, chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống. Chính vì vậy mà cái việc phép mẻ cá lạ lùng là hệ quả thứ nhất của cái lòng khao khát nghe lời Thiên Chúa, và việc vâng theo lời của Chúa. Đó, chúng ta thấy cái khao khát nghe lời của Chúa là ở đám đông, việc vâng lên nghe lời của Chúa là của Simon Phêrô, thì dẫn đến cái hệ quả gì? Thưa, dẫn đến hệ quả thứ nhất, nó có hai hệ quả của việc suy niệm, lắng nghe, say mê lời của Chúa và sống lời của Chúa, vâng lời của Chúa. Đó là hệ quả thứ nhất, là người ta thành công trong cuộc sống. Ta thấy ở đây, sau khi vâng lời Chúa thả lưới, thì Phêrô và đồng bạn kéo rất nhiều cá, phải nhờ các bạn chài khác đến mà giúp để mà mới đem hết cá lên được. Cái kết quả, như vậy cái kết quả thứ nhất trong đời sống Kitô hữu đến từ việc say mê lắng nghe lời Chúa và vâng lời Chúa, đó là gì? Đó là thành công trong cuộc sống. Điểm thứ hai là cái việc lắng nghe và say mê lời Chúa sẽ làm dậy nên trong chúng ta tâm thức tôn giáo, cái lòng đạo đức. Chúng ta thấy sau khi mà đổ đầy cá trên thuyền rồi thì thấy như vậy đó. Ông Simon Phêrô mới sắp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, cái cử chỉ này là cái cử chỉ tôn giáo căn bản, theo cái truyền thống kinh thánh, sắp mặt xuống dưới chân Đức Giêsu. Đó là thái độ thứ nhất của kẻ có niềm tin, của một kẻ có tôn giáo tính đích thực. Điểm thứ hai, đó là cái lời của ông, cử chỉ của ông là ông sắp mặt xuống. Ông bày, nghĩa là ông diễn tả cái tôn giáo tính của ông. Nghĩa là hay là cái tâm thức tôn giáo của ông nó được sống lại, nó nhạy cảm trước cái mẹ lưới lạ lùng này. Rồi, điểm thứ hai là gì? Cái lời của ông nói. Ông nói với Đức Giêsu, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Ủa, chúng ta thấy đâu có mối liên hệ gì giữa cái chuyện mà cho cá nhiều với lại cái chuyện mà cảm thấy mình có tội lỗi. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy rất là chi lý. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi đó. Nó chẳng có mối liên hệ gì cả giữa cái việc lạy Chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi với cái chuyện là Chúa cho nhiều cá, Chúa cho thành công trong cuộc sống. Khi mà Luca kể cho chúng ta chuyện này, thưa anh chị em, có lẽ thánh thần của Chúa đã muốn Luca nhắc nhở cho chúng ta rằng trước những thành công trong cuộc sống về tất cả mọi phương diện, thành công trong cuộc sống về tất cả mọi phương diện, thành công đích thực trong cuộc sống về tất cả mọi phương diện còn phải được đi kèm với cái lòng tin, cái việc biểu tỏ cái tâm thức tôn giáo hay là cái tôn giáo tính của mình. Và còn phải đi kèm với việc thừa nhận mình không xứng đáng nhận những hồng ân đó. Khi nói lên lời xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi, cái thuật ngữ lạy Chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi chứng tỏ rằng Phêrô trước cái kỳ công này của Chúa, trước ân huệ này của Chúa, Phêrô cảm thấy nổi lên trong ông cái cảm thức về Linh Thánh. Mà một khi cái cảm thức về Linh Thánh nổi lên thì ông mới nói xin Chúa xa con. Và cái cảm thức về thân phận yếu hèn tội lỗi của mình cũng được nổi lên, cũng được sống lại. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta xin Chúa nghe đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta để đạt đến được cái tâm thức, cái cảm thức mạnh về Linh Thánh, cái cảm thức mạnh về cái thân phận tội lỗi yếu đuối của mình. Chúng ta cần phải nghe lời của Chúa. Bởi vì điều kiện tiên quyết là có lòng khao khát nghe lời và vâng lời của Chúa. Và nghe lời và vâng lời của Chúa trong giáo hội, nghĩa là từ trên thuyền của Phêrô, Chúa giảng, nghĩa là nghe trong giáo hội, đi trong giáo hội, chứ đừng huênh hoang đi ngoài giáo hội. Có một số người được Chúa ban ơn, đặt sủng này, đặt sủng kia, rồi bắt đầu chỉ trích người của giáo hội, chỉ trích cách tổ chức của giáo hội thế này thế kia, bắt đầu đi nghe theo những cái giáo phái. Đó, thưa anh chị em, hãy nghe cái hệ quả là phải nghe lời của Chúa, vâng lời của Chúa từ trong thuyền Phêrô, nghĩa là từ trong giáo hội mà Chúa nói, để có được điều gì? Có được nhận bao nhiêu hồng ân? Thứ nhất. Thứ hai là để làm sống lại cái cảm thức về Linh Thánh của Chúa, cảm thức về cái phàm phu tục tử kiếp người của chúng ta. Bao lâu chúng ta không có cái mất đi cái cảm thức về Linh Thánh, bao lâu chúng ta nghĩ rằng mình không bao giờ có tội, mình có tội gì đâu mà xưng, bấy lâu chúng ta cái cảm thức về Linh Thánh và cảm thức về cái thân phận phàm phu tục tử của chúng ta nó còn đang ngủ mê trong chúng ta. Thưa anh chị em, còn đang ngủ mê chúng ta. Như vậy, để làm sao để có thể nói lên lời như Phêrô, bày tỏ cái cảm thức về Linh Thánh và cảm thức về cái phàm phu tục tử của mình? Thưa, phải có một thái độ căn bản nhất, rõ ràng như Phêrô, là sắp mặt dưới chân Chúa. Thưa anh chị em, ở trên kia nói đến việc nghe lời, việc suy niệm, cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh. Ở dưới này nói đến việc sắp mặt dưới chân Chúa. Mà sắp mặt dưới chân Chúa trong cái ngôn ngữ của Kitô giáo là gì? Thưa, thờ lạy Thánh Thể. Chầu Thánh Thể. Xin chị em, chầu Thánh Thể cho tôi. Chầu Thánh Thể và suy niệm lời Chúa. Anh chị em sẽ có thành công trong cuộc sống. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nhất là sẽ tìm lại được cái tâm thức hay là đánh thức lại cái tâm thức về linh thánh, về tính cao cả của Chúa, về tình yêu cứu độ của Chúa, về lòng thương xót của Chúa. Nếu không chúng ta cả đời giữ đạo mà cứ trơ trơ, không nghiệm được, không cảm kích được tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Cho nên cái cảm thức về linh thánh là chỗ đó đó. Nó được diễn tả qua cái việc mình rất là cảm kích, mình gắn bó với tình yêu của Chúa. Mình gắn bó với cái chuyện lắng nghe lời của người, suy niệm, học hỏi, cầu nguyện lời của người trong kinh thánh, và nhất là chầu thánh thể. Trung thành với thánh lễ, cái điểm hẹn hò với người. Điểm thứ hai là cái cảm thức về thân phận yếu hèn của mình. Đau buồn thay, nhiều Kitô hữu huênh hoang ngạo mạn nói rằng tôi có tội gì đâu mà xưng. Thưa anh chị em, bao lâu chúng ta còn ở chưa thấy mình có tội, chưa thấy ra tội mình, bao lâu mình còn huênh hoang nói rằng tôi có tội gì đâu mà xưng, bấy lâu mình mất, mình chưa tìm lại được cái cảm thức về tính phàm phu tục tử của mình. Thì bây giờ làm gì để tìm lại được điều đó, thưa anh chị em? Hãy học hỏi, cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và có một thái độ thờ lạy sắp mặt dưới chân Đức Giêsu, nghĩa là trung thành với thánh lễ và chầu thánh thể, nhất là dành ít nhất mỗi ngày nửa tiếng đồng hồ chầu thánh thể, nếu điều kiện cho phép, không ít nhất một tuần một giờ chầu thánh thể. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta hôm nay nghe đoạn tin mừng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lắng nghe lời và vâng lời Thiên Chúa qua giáo huấn của người trong Kinh Thánh, qua lời của người, qua việc cầu nguyện, đọc kinh, suy niệm lời Kinh Thánh, và nhất là qua những cái việc đạo đức, thánh lễ, chầu thánh thể như vậy, để giúp cho chúng ta nghiệm được Chúa trong cuộc đời mình. Cái từ ngữ mà tôi dùng nó là có được cảm thức về linh thánh đó, mình nghiệm được Chúa trong đời mình. Chứ không cả đời giữ đạo mà tâm vẫn tục. Rồi mình có được cái cảm thức về thân phận yếu đuối tội lỗi của mình. Đừng bao giờ huênh hoang nói mình hoàn hảo. Từ giáo hoàng cho đến giáo dân, không có ai hoàn hảo cả, thưa anh chị em, ở mức độ này, mức độ kia. Cho nên xin Chúa cho chúng ta làm dạy nên trong chúng ta cái cảm thức này, để chúng ta thật tâm sám hối trở về. Nếu chúng ta chưa thành công đánh thức dậy hai cái cảm thức này, cảm thức về linh thánh của Chúa và cảm thức về cái phàm phu tục tử kiếp người chúng ta, thì hãy dùng hai phương thế học hỏi suy niệm lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh và chầu thánh thể, ca ngợi Chúa trước thánh thể. Như vậy anh chị em sẽ thành công đánh thức lại cái hai cái tâm thức này, để đời Kitô hữu của chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân, những kẻ đánh cá người, những kẻ đánh cá người. Chính vì vậy mà đoạn tin mừng kết thúc bởi lời của Đức Giêsu nói với ông Simon: đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Nghĩa là cái đính đánh cá người, nghĩa là kẻ quy tụ đánh cá. Cái người đánh cá là người quy tụ, người gom lại. Đó. Cho nên anh sẽ là người đánh cá thu phục người ta, nghĩa là quy tụ người ta trong con thuyền của giáo hội Chúa Kitô. Thế là ở câu 11, câu cuối cùng, Luca kết: thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Theo người ở đây là để nghe lời người. Phải bắt đầu bằng việc nghe lời Chúa giảng dạy, nghe lời Kinh Thánh, suy niệm, học hỏi, cầu nguyện Kinh Thánh. Để làm gì? Để có thể đi đến cái việc sắp mặt dưới chân Chúa. Có nghĩa là đi đến việc tâm tình, sống tâm tình thờ lạy, kính yêu. Đi đến việc tìm lại cái cảm thức linh thánh. Và để có thể mà sống cái tinh thần thoát tục để đi theo Chúa hoàn toàn, trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen.